Câu chuyện số 65, những ngày sau nữa. Từ ngày con Mận ra đi, cuộc sống đối với tôi trở nên buồn tẻ vô cùng. Chỉ có một niềm vui duy nhất là chú Đàn đã bắn tin về nhà. Chú bảo chú và chị Vinh ở xa lắm và cả hai đang sống rất hạnh phúc. Chú bảo chú đã biết tin thầy Nhãn sẵn sàng tha thứ cho chú và chị Vinh, nhưng chú sẽ về trước một mình để thăm dò. Nếu thầy thực tâm cho chú và chị Vinh đến với nhau, hai vợ chồng sẽ về làng sinh sống để có điều kiện chăm lo cho ba mẹ hai bên, tức là bà nội tôi và thầy Nhãn. Trong khi chờ chú Đàn trở về, ngày nào tôi cũng luẩn quẩn bên chiếc giường thằng Tường nằm. Chiếc giường hồi trước kê sát vách phía trong, bây giờ đã được đặt cạnh cửa sổ theo ý Tường. Nó không đi lại được, muốn nằm chỗ đó để ngắm mây và bầu trời, thỉnh thoảng được nhìn những cánh chim bay ngang. Tường bảo thế và tôi thấy không có lý do gì để không chiều theo ý nó. Gần như suốt ngày tôi cạnh nó để trò chuyện cho nó khuây khỏa và giúp nó trong chuyện vệ sinh. Chuyện đó thực ra đã có mẹ tôi lo. Từ ngày Tường gặp nạn, mẹ tôi đã ngưng buôn củi để ở nhà săn sóc nó. Mẹ tôi biết thừa tôi là đứa làm biếng và luôn tránh né những chuyện dơ bẩn. Vì vậy bà ngạc nhiên một cách sung sướng khi thấy tôi chăm thằng Tường hết sức chu đáo, không nề hà bất cứ chuyện gì, đặc biệt hơn nữa là thái độ lúc nào cũng vui vẻ, hình ảnh mà bà không nghĩ có thể nhìn thấy nơi tôi. Một lần bà khen tôi giọng cảm động: "Mẹ không ngờ con thương em đến thế đó." Dĩ nhiên là tôi không vui trước lời khen của mẹ tôi, ngược lại cảm giác tràn ngập người tôi lúc đó là sự xấu hổ. Nếu mẹ tôi biết chính tôi đã khiến thằng Tường ra nông nỗi này, chắc bà thất vọng về tôi lắm. Sức may cho tôi, khi mẹ tôi thốt ra lời khen đó, tôi và bà đang ở nhà trước, nên câu nói không tới được tai thằng Tường. Trong những ngày đó, người làng thay nhau tới thăm em tôi và an ủi mẹ tôi. Người cho nảy chuối, người tặng quả cam, người đem tới hộp sữa đặt trên bàn. Làng nghèo, quà tặng chẳng có gì đáng giá, nhưng tình cảm của mọi người cũng khiến mẹ tôi phần nào được khuây khỏa. Chỉ có thằng Sơn là ngoại lệ. Buổi sáng ba nó vừa đem tặng mẹ tôi một chục trứng gà. Buổi chiều tôi đã thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô cười toe toét. "Mày đi đâu đây?" Tôi ngờ vực hỏi khi thấy nó thò nửa người bên cửa sổ. "Tao đi xem thằng Tường đã chết chưa?" Sơn nhếch môi, mắt nó không ngừng lục lọi chỗ Tường nằm. "Đồ mất dạy." Tôi giơ nắm đấm vào mặt nó, nghe máu nóng dồn lên đầu. Sơn nhún vai giọng đắc ý. "Hôm trước chính nó dọa giết tao mà, biết đâu đứa dọa lại chết trước." Tôi phun một bãi nước bọt về phía thằng Sơn nhưng không trúng nó, gầm gừ. "Mày mới là đứa chết trước đó." Thằng Sơn lùi ra sau một bước đề phòng bãi nước bọt thứ hai, giọng đột nhiên hiền đi. "Tao đến thực ra là để chỉ em mày cách trị bệnh." Nó đưa tay quẹt mũi. "Tao biết cách chữa bệnh này." Tôi ngập ngừng nói, mắt dán vào mặt thằng Sơn, cố tin một đứa không ra gì, thỉnh thoảng cũng có thể tự tế. "Em tao đang uống thuốc của ông Sung." "Úi dào, ba cái thứ thuốc vớ vẩn đó thì ăn thua gì?" Sơn đưa hai tay lên trời, môi dài ra, như thể nó đang nói về một món dưa chuột thối. Tôi bán tính bán nghi. "Mày biết cách chữa khác à?" "Ừ." Tôi gần như nín thở. "Cách gì vậy?" Sơn nháy mắt đều kén. "Lấy bột ớt sát vào mắt." Y như thằng Sơn vừa đánh mạnh vào óc tôi. Tôi gầm lên một tiếng và cúi xuống nhặt chiếc dép dưới đất ném vù ra cửa sổ. Nhưng thằng Sơn đã không còn ở đó. Tiếng cười hăng hắc của nó nhỏ dần về phía cổng. "Kệ nó anh." Tường đập tay lên tay tôi. "Kệ sao được." Tôi hậm hực. "Nó mà mò tới nhà mình lần nữa, tao sẽ đập nó ra cám cho mày coi. Tao sẽ thủ sẵn cây gậy đánh chó." Đang nói, tôi đột ngột nín thinh. Tôi thở dài nhớ ra chính cây gậy đó đã làm khổ em tôi. Câu chuyện số 66, bí mật của con Mận. Chưa bao giờ tôi nghĩ con Mận có những bí mật, và khi biết được nó đã cất giấu những gì trong những ngày qua, tôi bỗng lặng người đi. Hôm đó tôi lấy bàn cờ tướng của ba tôi đặt trên ngực thằng Tường để hai anh em chơi cờ caro. Tôi dựng bàn cờ đứng lên và kê thêm gối dưới đầu Tường để nó cảm thấy thoải mái. Mỗi đứa cầm một mẩu than, tôi đánh dấu tròn, Tường đánh dấu chéo, chơi một lát, tôi thua liễn xiển. Tôi không hiểu tại sao Tường học kém mà lại chơi cờ caro cực hay. Chán quá, tôi dẹp bàn cờ và ném mẩu than đi. "Tao chịu thua, mày chơi giỏi quá." Tường cười. "Thế mà chơi với chị Mận em lại toàn thua đấy." Nghe Tường nhắc đến con Mận, mặt tôi bất giác thần ra. Tôi đưa mắt nhìn những tia nắng nhấp nháy trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ và buồn rầu tự hỏi, bây giờ hai mẹ con nó đang ở phương trời nào và đã tìm thấy ba nó chưa? Tôi cũng không biết chừng nào mới gặp lại nó. Hôm chia tay, câu cuối cùng con Mận nói với tôi giống như một lời ước hẹn, nhưng mùi vị của nó nghe sao buồn bã và xa xăm quá. Chị Mận thích anh lắm đó, tự nhiên thằng Tường nói. Cứ như thể vừa có một phát đạn sượt qua đầu tôi, tôi giật mình ngoảnh phắt lại. Mày nói sao? Tường mỉm cười, ánh mắt nó nhìn tôi tinh nghịch. Chị Mận nói với em là chị rất thích chơi với anh. Mặt ửng lên, tôi phải mấp máy môi để yên chí là mình không nằm mơ. Cô Mận thích tôi, và nó tâm sự điều đó với thằng Tường. Trong một phút, những ý nghĩ trong đầu tôi như vón cục lại. Tôi nhớ có lần tôi nói với con Mận rằng tôi chỉ thích chơi với nó để được nghe nó bẹn lẹn thú nhận nó cũng thích chơi với tôi. Nhưng tôi ngỡ điều đó đã thuộc về quá khứ. Suốt thời gian ở nhà tôi, thái độ của nó đối với tôi thật là xa cách. Từ sáng đến tối nó chỉ quấn quýt với thằng Tường khiến tôi tức điên. Nó thích chơi với tao, sao tao thấy nó toàn cặp kè với mày? Tôi thốt thành lời những thắc mắc trong đầu, cố giữ giọng thản nhiên và tránh nhìn thẳng vào mặt Tường. Chị Mận xấu hổ đó anh hai. Tôi cong môi xì một tiếng. Tao với nó chơi thân với nhau từ bé, còn làm bộ. Đang nói tôi chợt khựng lại. Ngu thật. Chơi thân với nhau từ bé nhưng hồi bé chỉ là tình bạn thôi. Bây giờ tình cảm nó dành cho tôi và tôi dành cho nó đã khác trước. Khác như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi biết mọi thứ đã không còn như cũ. Con Mận lại là con gái, nó không thể tự nhiên như con trai. Đang lang mang nghĩ ngợi, óc tôi chợt lóe lên như có ai vừa đánh một que diêm trong đầu tôi. Thôi đúng rồi, chắc chắn con Mận vẫn nhớ như in chuyện nửa đêm nó ôm mền gối qua ngủ chung với tôi. Đó là đêm đầu tiên nó ngủ một mình sau trận cháy nhà. Nó sợ ma, sợ cô đơn, sợ sự vắng vẻ và sợ đủ thứ. Lúc đó nỗi sợ đã lấn át sự xấu hổ, nhưng sáng hôm sau nhớ lại chắc nó ngượng lắm. Hèn gì kể từ hôm đó nó hay tìm cách lảng tránh tôi. Thích chơi với tôi nhưng lại không dám chơi với tôi. Chắc con Mận buồn lắm. Vậy mà tôi lại nợ nghỉ oan cho nó và cho cả em tôi. Ngu ơi là ngu. Câu chuyện số 67. Nơi của nỗi buồn. Thằng Tường uống thuốc ông Sung đã đến tuần thứ ba. Ông Sung luôn miệng bảo thằng Tường không sao đâu, sắp hết bệnh rồi, uống hết thang thuốc này là khỏi, nhưng tôi chẳng thấy có điều gì giống như ông nói. Tường dĩ nhiên có nhúc nhích được chút xíu, lưng nó đã bớt đau hơn, nhưng nó vẫn chưa thể ngồi lên được. Thấy mẹ tôi lo lắng, Tường nói, mẹ đừng lo, con sắp ngồi dậy được rồi. Nó cũng nói với tôi ý như vậy. Tôi nổi cáu, sắp cái con khỉ. Tôi mắng nó mà mắt tôi ngấn ngấn nước. Tôi buồn cho nó và buồn cả cho tôi. Mỗi lần nhìn nó nằm chết gí trên giường như khúc gỗ, lòng tôi như bị ai vò. Những lúc như vậy, Tường thường lảng sang chuyện khác. Lấy bàn cờ ra anh em mình chơi caro đi anh. Cho đến lúc này, nó không một lần mở miệng nhắc lại chuyện tôi vô cớ đánh nó. Tôi biết nó thương tôi. Nó không muốn tôi bị dằn vặt về lỗi lầm của mình. Nhưng thái độ của nó lại càng làm cho tôi day dứt hơn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt rầu rầu. Tường à, anh thật là có lỗi với em. Nó nắm tay tôi nói như người lớn. Anh không có lỗi gì hết á, số em nó vậy, ông thầy bói nói rồi mà anh. Nếu anh không lỡ tay thì sớm muộn gì em cũng té từ trên cây xuống hoặc bị con trâu điên nhọn tư can hút phải, rồi em cũng sẽ nằm bẹp như thế này. Tôi nghe nó an ủi tôi mà miệng tôi đắng nghét. Tôi phải bỏ chạy ra đi chỗ khác để nó không thấy nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt tôi. Trong thời gian đó, tôi bỗng nhiên hết sợ sâu bọ. Tôi ra ngoài vườn bắt vào những con cuốn chiếu và sâu rớm rồi kiếm mấy cái que cho Tường đùa nghịch. Tôi lang thang một mình trong trưa nắng để rình bắt ve sầu và hái những cánh hoa phượng để hai anh em ngắt nhụy chơi đá gà. Và vì em tôi có thể làm tất cả. Điều duy nhất tôi không thể làm là trả con cu cậu về cho nó. Lúc này, cây cầu bắc qua suối Lộ Ồ đã xây xong. Ngoài đồng thóc đã được gieo và mạ bắt đầu ngoi lên về phía mặt trời. Trong vườn nhà ông bé cải lên xanh mướt. Bọn trẻ làng sau những ngày bán dạo ở hai bên đầu cầu đã tụ tập trở lại trong sân nhà con Sinh với những tiếng cười đùa quen thuộc. Nỗi buồn chậm chậm tan, nó chỉ động lại ở một nơi duy nhất. Đó là nhà tôi. Câu chuyện số 68. Chuyện là Những thang thuốc bắc vô hiệu của ông Sung bắt đầu nhấn chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng. Tôi lo sợ thằng Tường sẽ mãi mãi kéo lê cuộc sống của nó trên trần gian này, trong tư thế dán lưng vào mặt giường, chỉ có thể nhìn đời trong góc nhìn từ dưới trông lên. Mùa hè đang trôi qua và tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học năm sau để ở nhà chăm sóc em tôi. Ý nghĩ đó vừa nảy ra lập tức bám rễ luôn trong óc tôi đến mức tôi bắt đầu ép mình tập làm quen với viện ảnh, bị thằng Sơn con xin coi thường vì học kém hơn tụi nó. Một tương lai như thế thật chẳng hay ho chút nào, nhưng cảm giác được chuộc lỗi dĩ nhiên đứng cao hơn sự xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc, nên tôi không đắn đo gì cho lắm. Trở ngại lớn nhất trong chuyện này là làm sao thuyết phục được ba mẹ tôi, điều mà tôi tin bắt thang lên trời có vẻ là chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đầu óc tôi trong những ngày đó giống như một miếng bọt biển thấm đậm những lo lắng, và trong khi tôi chưa nghĩ ra cách mở đầu câu chuyện như thế nào, để khi kết thúc tôi có thể đạt được mục đích của mình, thì chuyện lạ xảy ra. Trưa hôm đó tôi đi xây bột ở nhà cô Thoan. Lúc trở về vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi giật mình đánh rơi ngay xô bột xuống nền nhà, nước chảy lên láng như một dòng sông bằng sữa. Chẳng buồn lau dọn, cũng chẳng sợ mẹ la mắng, tôi cứ đứng trơ như thế, đưa mắt nhìn về phía thẳng tường, miệng há hốc như thình lình bị một quả táo chèn ngang họng. Tôi sợ ma, nhưng chưa thấy ma bao giờ. Nhưng giả như tôi đã từng thấy ma thì tôi tin cảm giác lúc đó cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Trước mặt tôi, thằng Tường đã ngồi thẳng lưng lên từ lúc nào. Nó đang nhìn vu vơ đâu đó bên ngoài cửa sổ nên không thấy tôi bước vào. Chỉ đến khi nghe tiếng xô bột chạm nền nhà và tiếng quai sách va vào thành xô len ken, nó mới quay mặt lại. Anh hai! Nó reo lên mặt sáng bừng. Em đã ngồi lên được rồi. Phải vất vả lắm tôi mới tìm lại được tiếng nói. Nhưng tôi cũng chỉ đủ sức lắp bắp. Em... Anh hai, em vừa nhìn thấy công chúa. Tường thông báo bằng vẻ hớn hở. Công chúa à? Tôi hỏi lại một cách máy móc vẫn chưa hiểu nó định nói gì, mặc dù tôi tin là tôi nghe rất rõ. Dạ, công chúa. Tường gật đầu rồi thấy vẻ mặt tôi vẫn còn ngơ ngác, nó mỉm cười nói thêm. Như trong chuyện cốc tía đấy. Đột nhiên một cơn đau quẩy mạnh trong ngực tôi. Tôi cẩn thận rồi mắt quanh gương mặt phấn chấn của Tường, cố tin rằng đó không phải là gương mặt của kẻ có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Anh nhớ rồi, chuyện cốc tía. Tôi hờ hững đáp, chẳng chú ý mình thốt ra những gì, chỉ là buộc miệng đưa đẩy trong khi tiếp tục quét tia nhìn về phía nó và gấp gáp sàng lọc các ý nghĩ trong đầu. Tôi nhớ chuyện cốc tía. Đây là câu chuyện thằng Tường đặc biệt yêu thích. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà nó rất cưng con cóc dưới gầm giường và khóc sưng cả mắt ngày con cu cậu giả từ cõi đời. Tôi cũng nhớ câu hỏi Tường từng hỏi tôi. Công chúa có thật trên đời không anh hai? Vẻ mặt nó lúc hỏi câu đó nơm mơ màng đến mức tôi tin chắc nó đang tơ tưởng đến nàng công chúa trong câu chuyện và dĩ nhiên nó chính là chàng phò mã trong câu chuyện dở ẹt đó. Hồi xưa thì có, bây giờ tao nghĩ chắc là không có. Lúc đó tôi đã trả lời thằng Tường như thế, và tôi nghĩ ý nghĩ của câu nói có lẽ đã ngấm vào vỏ não nó, cho nên tôi không nghe nó lặp lại thắc mắc ngô nghê đó thêm một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ nó bỗng hô hoáng lên như một kẻ vừa va đầu vào phải gốc cây. Cô nén sự bấn loạn cứ chực khiến chân tôi nhảy lên, tôi tiếp tục dò xét bằng giọng điềm tĩnh. Em nhìn thấy công chúa ở đâu? Lúc nãy công chúa đứng cạnh cửa sổ, cô ta dương mắt lên nhìn em. Công chúa còn mỉm cười với em nữa đó anh hai. Tường đáp giọng vui vẻ hiếm có. Rõ ràng nó vẫn chưa ra khỏi trạng thái phấn khích. Tôi lại hỏi, lần này giọng đã bắt đầu đứt khúc. Công chúa đứng ngoài cửa sổ nhìn vô thật à? Em không hoa mắt đó chứ? Thật mà anh hai. Tường mở to mắt có vẻ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi tỏ ra ngờ vực. Khi công chúa bỏ đi, em chồm dậy nhìn theo và em ngồi lên được lúc nào không hay. Là nhờ nhìn theo công chúa đấy. Tôi hỏi cái kiểu hỏi giống như châm biếm nhưng thật ra tôi chỉ muốn bày tỏ sự ngạc nhiên. Dạ. Thường gật đầu và không đợi tôi hỏi tiếp, nó liếng thoáng kệ. Công chúa đẹp lắm anh hai, công chúa mặc áo đầm xanh, tai phồng, có tua ren màu hồng, mái tóc cô ta cũng thắt nơ hồng nữa, trên cổ có đeo một sâu chuỗi ngọc màu tím. Vẻ mặt em tôi bỗng chìm vào mơ màng, giống như khuất sau một màn sương mỏng. Cứ như nó đang nhìn thấy cô công chúa trong từng lời kệ của mình. Tôi đã định kêu nó tả hình dáng của công chúa để kiểm tra xem đầu óc nó có đúng là đang gặp trục trặc hay không, thì nó đã làm chuyện đó một cách hào hứng và chi tiết đến mức tôi không thể không tin đã có một nàng công chúa đứng ngoài cửa sổ mỉm cười với nó sáng nay. Câu chuyện số 69, Công chúa. Niềm vui của mẹ tôi khi thấy thằng Tường ngồi dậy được, có lẽ không có bút mực nào tả xiết. Ngay ngày hôm đó, mẹ tôi đã tất tả chạy qua nhà ông Sung, cảm ơn ông rối rít và mời ông vào nhà. Ông Sung mặt tươi rói rối, ông thể hiện niềm vui đó bằng cách liên tục khoát tay. Tôi đã bảo rồi. Dĩ nhiên tôi không nói với mẹ tôi về nàng công chúa kỳ lạ bên cửa sổ. Tôi cũng dặn thằng Tường không được hé môi với bất cứ ai và khi nó trố mắt ra nhìn tôi giải thích với nó rằng đây là một bí mật kỳ diệu chỉ hai anh em biết với nhau thôi. Thực ra tôi chỉ sợ mẹ tôi phát hoảng khi nghe câu chuyện khó tin đó. Chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ đầu óc thằng Tường không bình thường, giống như tôi từng nghĩ. Dĩ nhiên bây giờ tôi đã nhìn câu chuyện của Tường bằng ánh mắt khác. Tôi ngờ ngợ cô công chúa mà nó mô tả tỉ mỉ với tôi có thể là nó nhìn thấy thật. Nếu là ảo ảnh, Tường không thể nhớ rõ từng chi tiết trong cách ăn mặc như vậy, cả chuyện tuổi tác nữa. Khi mẹ tôi tiện ông Sung ra cửa, nó quay sang tôi tươi tỉnh khoe. Cô công chúa đó nhỏ tuổi lắm, bằng cỡ em mà anh hai. Tôi tính hỏi lại, mày có chắc không? Nhưng thấy câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì bèn buộc miệng bâng quơ. Thế công chúa có nói gì với mày không? Công chúa không nói gì hết á, cô ta chỉ dương mắt lên nhìn em rồi mỉm cười, sau đó là bỏ đi. Tôi tính hỏi bỏ đi về hướng nào, nhưng một lần nữa tôi lại thay đổi ý định. Cô công chúa đó nếu có thật, thì chắc thằng Tường cũng không thể biết cô ta đến từ đâu và đi về hướng nào. Tôi đoán cô ta đến từ phía Nghĩa Trang vì cửa sổ cạnh giường nằm của Tường quay về hướng đó. Phỏng đoán đó khiến tôi thấy chần chừ. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ đó là một hồn ma, nhưng tóc sau gáy tôi dựng hết cả lên. Hai ngày sau, cô công chúa hôm nọ lại xuất hiện, lại đúng vào lúc mẹ tôi sai tôi qua nhà ông bé mua cải con. Tôi về tới nhà thì cô công chúa kỳ bí đã đi rồi, còn thằng Tường thì đang đứng gác tay lên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lần này tôi không sửng sốt bằng hôm trước, nhưng sự vui mừng trong lòng tôi so với lần đầu tiên nhìn thấy Tường ngồi lên khỏi giường giống như một quả bóng được thổi phồng lên gấp đôi. Tôi reo lớn, "À, thằng Tường đứng lên được rồi mẹ ơi!" Ngày hôm đó nhà tôi vui như mở tiệc, mẹ tôi nước mắt lưng tròng lại chạy đi tìm ông Sung. Thằng Tường đã bỏ được chân xuống đất, đã tự mình đứng lên nhưng chưa bước đi được, thậm chí để đứng vững nó phải vịn vào cửa sổ. Nhưng ngay cả như vậy đó cũng là một sự kiện đáng để mẹ tôi hớn hở đi khoe khắp làng. Thực sự tôi cũng không rõ những chuyển biến tích cực về bệnh tình của thằng Tường là do tác dụng của thuốc bắc hay do sự xuất hiện của cô công chúa, hay là do cả hai. Mặc dù điều đó chẳng có gì quan trọng so với kết quả mà nó đem lại, tôi vẫn tò mò hỏi Tường khi chỉ có hai anh em.
Công chúa lại đến hả mày?
Dạ.
Cô mặc chiếc áo đầm xanh như hôm nọ hả?
Dạ.
Tường chớp chớp mắt và lúc lắc mái tóc mượt.
Nhưng hôm nay công chúa thắt nơ màu trắng.
Tôi nhíu mắt.
Thế lần này công chúa có nói gì với mày không?
Có.
Mặt thằng Tường ngẩng lên.
Công chúa chỉ nói có hai tiếng thôi anh hai.
Hai tiếng gì?
Tôi hỏi và nắm chặt lấy tay nó, vừa như muốn truyền hơi ấm để nó thêm can đảm, vừa sợ nếu không làm thế thì nó sẽ không đời nào chịu mở miệng. Tường lộ vẻ bối rối, phải rất vất vả câu trả lời mới lọt ra khỏi đôi môi nó, với một âm vực thấp đến độ tôi phải vừa vểnh tai vừa nhìn chằm chằm vào mặt nó, để đoán xem nó, hay công chúa cũng thế, nói gì.
Công chúa nói, phò mã.
Suýt chút nữa tôi đã ấp bụng cười, nhưng tôi đã kịp kềm cử chỉ bất nhã đó lại. Tôi cố sửa giọng ngay ngắn nhưng vẫn không giấu được cảm hứng dẻo cợt.
Thế công chúa gọi mày là phò mã đấy à?
Tường nhìn đi chỗ khác, có vẻ nó cảm nhận được giọng điệu bồng lơn của tôi.
Thế là công chúa chọn mày rồi, mày sẽ làm phò mã, trạng nguyên rồi tệ tướng, y như trong truyện.
Tôi trêu Tường nhưng trong bụng suy nghĩ rất lung. Bây giờ thì tôi tin chắc em tôi đã nhìn thấy người con gái mà nó tin là công chúa. Ảo ảnh không thể lặp lại đến hai lần, và điều quan trọng nằm ở chỗ trừ câu chuyện về nàng công chúa bên cửa sổ. Mọi hành vi cử chỉ lẫn lời ăn tiếng nói của Tường đều bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy nó vừa bị chó dại cắn.
Câu chuyện số 70: Công chúa từ đâu tới?
Kể từ hôm đó tôi cố tâm không đi đâu, mặc dù vì vậy tôi bị mẹ tôi mắng té tát vì tội lười. Cả hai lần nàng công chúa bí ẩn xuất hiện đều đúng vào lúc tôi vắng mặt, vì vậy tôi quyết định không ra khỏi nhà suốt một tuần, với hy vọng tận mắt nhìn thấy điều mà thằng Tường nhìn thấy. Tôi tin nếu cô công chúa đó có thật, thì cô ta sẽ lại đến thăm phò mã Tường. Những ngày chờ đợi dài dằng dặc, sáng nào tôi cũng chạy qua bên kia đường lộ, ngồi khuất sau bụi mẫu đơn, hồi hộp nhìn về phía cửa sổ nhà tôi, nơi thằng Tường nằm. Ngồi một lát không thấy gì lại chạy về chơi với Tường rồi kiếm cớ chạy qua. Tôi lót dép dưới mông, ngồi bẹp xuống cỏ cho khỏi mỏi chân, vừa quan sát vừa nghĩ ngợi mông lung. Tôi ước chi chú Đàn còn ở nhà, tôi sẽ hỏi chú về nàng công chúa. Chắc chắn chú Đàn sẽ nói cho tôi biết nàng công chúa đó có thật không và vì lý do gì cô ta lại đến làng tôi. Rồi đức vua và hoàng hậu nữa. Đức vua và hoàng hậu là ai và vương quốc của họ ở đâu? Tôi lại nghĩ lan mang đến con cu cầu của thằng Tường. Con cu cầu đã chết rồi nhưng nó vẫn phù hộ chủ nhân của nó. Nó không có viên ngọc cài tử hoàng sinh như con cốc tía trong truyện cổ. Nhưng đêm đêm có lẽ nó vẫn bí mật hiện về và âm thầm thổi sức mạnh vào đôi chân của em tôi. Nó đem về từ nơi xa xôi nào đó một nàng công chúa bí ẩn để em tôi hào hứng đến mức quên bẵng tấm lưng đau. Tôi ngồi và ngồi, nghĩ và nghĩ. Đến ngày thứ tư đã bắt đầu buồn chán. Tôi cũng sợ những đứa bạn trong làng bắt gặp hỏi tôi ngồi làm gì ở đây. Tôi sẽ không biết trả lời như thế nào. Qua ngày thứ năm, ý định bỏ cuộc vừa nảy mầm trong đầu tôi, thì tôi chợt nhìn thấy điều mà tôi mong ngóng. Công chúa, một nàng công chúa xinh đẹp đột ngột hiện ra từ đâu đó giữa nghĩa trang và đang chạy như bay về phía nhà tôi trên đôi hài nhỏ nhắn. Trông như cô đang lướt đi trên cỏ, những tua ren kim tuyến trên tay áo và chuỗi ngọc trên cổ lấp lánh trong nắng mai, nhìn từ xa tựa như những ngôi sao đang di chuyển giữa ban ngày. Tim tôi như ngừng đập, và tôi khẽ nhổm người lên khi cô lách qua dãy hàng rào xộc xệch phía sau vườn nhà tôi và lọt vào trong sân. Trong một giây, tôi định co cẳng chạy về nhà, nhưng một giây sau đó nữa tôi tin rằng quan sát từ xa là cách tốt nhất. Cuối cùng tôi vẫn nấp sau bụi mẫu đơn bên này đường lộ, căng mắt nhìn, những dấu hỏi bay lượn trong óc như bướm bướm. Đúng như tôi nghĩ, cô nhón chân đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Tôi không rõ cô có cười với Tường hay không hay đang nói gì, chỉ thấy dáng điệu cô trông rất vui vẻ và một lát sau, tôi thấy em tôi nhô đầu bên cửa sổ. Có vẻ như cả hai đang trao đổi với nhau một điều gì đó rất ngắn. Có thể mỗi người chỉ nói đúng một câu vì ngay sau đó tôi thấy Tường biến mất nơi khung cửa sổ. Tôi đoán nó lại ngồi xuống giường vì mệt hoặc vì mỏi chân, nhưng ngay lập tức tôi biết mình sai lầm. Tường lại hiện ra, nhưng lần này ở khung cửa lớn bên hông nhà. Tôi phải đưa tay lên dụi mắt 2-3 lần để tin rằng Tường đã đi lại được, và điều đó khiến tôi mừng rỡ đến mức tôi cảm nhận rõ rệt trái tim tôi đang bắt đầu nhảy múa. Tường chỉ đứng một chỗ tay vịn vào khung cửa, có lẽ nó chưa thể đi xa hơn. Trong khi tôi nghĩ cô công chúa nhỏ sẽ bước về phía Tường, thì cô chỉ đưa tay lên vẫy chào em tôi. Chắc là có mỉm cười nữa. Rồi quay mình đi về phía hàng rào. Sau thoáng giật mình vì bất ngờ, tôi choàng tỉnh lập tức bật dậy và co giò đuổi theo.
Câu chuyện số 71: Nơi trú ngụ của công chúa.
Tôi bị công chúa bỏ một quãng xa. Lẽ ra tôi đã đến gần cô hơn, nhưng vì Tường còn đứng bên khung cửa nhìn theo, tôi không thể đuổi theo công chúa bằng đường ngắn nhất. Tôi phải vòng qua phía nhà cũ của con Mận để tránh tầm mắt của Tường, và đến khi tôi đặt chân lên thảm cỏ ở bìa nghĩa trang thì công chúa chỉ còn là một chấm nhỏ tít đằng xa. Như vậy cô không đến từ nghĩa trang. Cô không phải là một hồn ma. Ý nghĩ đó sưởi ấm tôi được một chút, nhưng khi gò má tôi vừa có được một ít sắc hồng, thì ý nghĩ tiếp theo khiến mặt tôi trắng bệch trở lại. Tôi chợt nhớ bên kia nghĩa trang là đồi cỏ úa, đi xa hơn sẽ tới xóm Miễu, một nơi chốn xem ra còn đáng sợ gấp nghìn lần nghĩa trang. Tôi chưa bao giờ đặt chân tới xóm Miễu, ba mẹ tôi chẳng quen ai ở đó, và sự thật cũng chẳng có ai cả gan cất nhà ở xóm Miễu, trừ ông Tám Tàng, thầy cúng, nay hành nghề mỗi lần thuê trong làng. Thằng Sơn từng nơm nớp kể tôi nghe về con cọp thọt chân biết nghe tiếng người đang ngủ trong khu rừng thưa ở xóm Miễu. Lúc đầu tôi không tin, sau đó nghe chính miệng chú Đàn xác nhận tôi bắt đầu ngờ ngợ, và đến khi tôi phát hiện tụi bạn tôi đứa nào cũng bị ba mẹ cấm ngặt chuyện lén phén xuống xóm Miễu, thì sự ngờ vực đã bị xóa tan. Có bao giờ công chúa là do con ma cọp này hóa ra để dẫn dụ em tôi không? Câu hỏi nóng bỏng như một cái que cời than cắm trong đầu tôi, khiến tôi phải sọc tay vào tóc, một cử chỉ như để dập tắt nỗi sợ trong khi chân tôi vẫn không ngừng bước. Thực sự thì khi thấy cô công chúa kỳ lạ lên tới đỉnh đồi cỏ úa và không có vẻ gì muốn dừng lại, chân tôi đã muốn thối lui, nhưng tôi chỉ phân vân có một lát, sự hiếu kỳ lại chiếm lấy cặp giò tôi tiếp tục khua về phía trước. Lần đầu tiên tôi tới đỉnh đồi cỏ úa, xưa nay tôi vẫn cùng tụi bạn chơi đùa chạy nhảy trên bãi cỏ mênh mông của nghĩa trang, rủ nhau thi thả diều hoặc lượm phân bò khô hun khói để dụ bọn bò rầy vào những trời chiều đông đầy gió. Nhưng chưa bao giờ tôi leo lên đồi. Lúc đó tôi chưa nghe về truyền thuyết xóm Miễu, nhưng có mỗi lần hướng mắt lên đồi cỏ úa hoang vu, tôi vẫn bắt gặp mình gây sốt. Khung cảnh trơ trụi với những vạt cỏ cháy khô, xen lẫn màu xanh thưa thớt của những bụi chà là nhọn hoắt gieo vào đầu tôi một ý nghĩ không tên, nhưng âm u và buồn tẻ. Xóm Miễu là một bức tranh hiu quạnh theo kiểu khác, nó nhiều màu xanh hơn so với đồi cỏ úa, tắm trong màu vàng của đất cằn và cỏ cháy. Nhưng dù đổi màu, nó vẫn là bức tranh mô tả về sự hoang vắng và tạo cảm giác rờn rợn với một con cọp thành tinh đang rình rập đâu đó trong một góc tối của bức tranh. Điểm sinh động duy nhất mà tôi nhìn thấy là nàng công chúa đang dạo bước giữa những hàng cây thưa. Lúc này cô đã đi chậm lại, không biết cô hái khi nào mà trên tay cô bây giờ là một bó hoa dại nhiều màu. Trong khi cô tung tăng hái hoa bắt bướm giữa rừng xanh, tôi đã có cơ hội thu ngắn khoảng cách giữa hai người, và đến một lúc tôi tự dặn mình phải thận trọng nếu không muốn bị cô phát hiện. Đột nhiên, tôi nhận ra sự sợ hãi đã rời bỏ tôi, quá chú tâm đến công chúa, trong một lúc tôi quên bẵng con ma cọp. Hơn nữa cho đến lúc này con cọp thành tinh đó chưa tỏ dấu hiệu gì cho thấy nó đang có mặt trong khu rừng này, trừ trường hợp nó chính là công chúa. Nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng đó là điều không đáng tin. Mãi rồi công chúa cũng ra khỏi khu rừng, hay khu rừng ra khỏi công chúa thì cũng thế, vì những hàng cây không thể kéo dài mãi. Một ngôi nhà tranh, giống như mọi ngôi nhà khác trong làng, lọt vào tầm mắt tôi khi tôi theo chân công chúa ra khỏi rừng. Công chúa đi chưa tới cửa nhà, đã có tiếng quát bên trong vọng ra. Ý nghĩa thì âu yếm nhưng ngữ điệu giận dữ, có lẽ phát ra từ một cái miệng đang phân vân giữa hai thái độ.
Con đi về đâu đó con?
Câu chuyện số 72. Đức vua và công chúa. Tiếng quát làm tôi giật bắn mình vội lẩn vào sau một gốc cây. Tôi giật thêm một cái nữa khi liền sau tiếng quát người đàn ông trong nhà đã tiến ra trước khung cửa. Tôi há hốc miệng, đó đích thị là một đức vua. Ngài đang đội một cái vương miện bằng bạc, vương miện nhỏ hơn đầu ngài nên có vẻ chỉ bám hờ trên chõm, tóc ngài xộ ra bốn phía như những túm bờm. Ngài mặc một chiếc áo trắng dài tận gót, quấn quanh ngực là tấm khăn choàng có vẻ như làm bằng lông thú, và mặc dù không lâm chiến với kẻ địch, tay ngài vẫn vung vẩy một thanh bảo kiếm.
Tâu phụ vương, con chỉ đi chơi lanh quanh trong rừng thôi ạ.
Câu trả lời của công chúa khiến quai hàm tôi cứng đờ vì không thể há to hơn nữa. Chẳng lẽ cô là công chúa thật và người đàn ông kia là đức vua thật?
Hoàng nhi!
Đức vua hạ thanh kiếm xuống.
Đây không phải là lần đầu con không nghe lời ta.
Con xin lỗi phụ vương.
Công chúa đáp trong cô không có vẻ gì sợ hãi hay hối lỗi. Có lẽ cô biết rõ tình yêu bao la của vua cha dành cho cô. Nói xong cô nhảy chân sáo vào nhà. Trông cô thật vui tươi giống như những bông hoa đang đông đưa trên tay cô. Đức vua nhìn theo thở dài. Khổ thân con bé. Lần này tôi bỗng nhận ra giọng của đức vua rất quen. Và đến khi tôi nhớ ra chỉ có một người dám cất nhà ở xóm Miễu thì tôi nhận ra ngay đức vua chính là ông Tám Tàng một lần. Như bị ai đánh mạnh vào đầu, óc tôi ngừng suy nghĩ mất một lúc. Đến khi tôi choàng tỉnh, đức vua, à không, bây giờ là ông Tám Tàng, đã biến mất sau khung cửa. 5 phút sau tôi đã ở bên hông nhà ông,
hồi hộp dán mắt vào khe hở giữa các tấm ván ghép, cảm giác y hệt lúc tôi còn cùng tụi bạn chen nhau coi cọp các gánh hát lưu diễn thỉnh thoảng vẫn về làng dựng rạp trên những bãi đất trống. Ở phía trong, ông Tám Tàng lúc này đã ngồi xuống ghế. Vương Miện vẫn còn trên đầu nhưng thanh kiếm đã đặt ngang trên mặt bàn. Bây giờ nhìn ông ở khoảng cách gần, tôi thấy mặt ông có vẻ nhầu nhò, mệt mỏi. Trông ông không giống đức vua nữa. Ông giống một kép hát về chiều hơn. Công chúa đang lui cui đằng góc bếp, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của vua cha trong khi vẫn không ngừng dở các nắp nồi để kiếm thức ăn. Những tiếng phụ vương, hoàng nhi đệm trong câu đối đáp của hai cha con không còn làm tôi ngạc nhiên nữa, chỉ khiến tôi buồn cười. Tô phụ vương, con vừa nhìn thấy phò mã. Công chúa bỗng nói, lần này thì cô quay hẳn người lại để có thể nhìn vào mắt đức vua. Bên ngoài bức vách, tôi phải cắn chặt môi để tâm trí đừng lãng đi.
Phò mã à?
Ông Tám Tàng thở ơ hỏi lại, dường như ý nghĩa của lời thông báo nghiêm trang kia chưa kịp ngấm vào tai ông.
Dạ.
Công chúa đáp bằng giọng hớn hở như thể cô vừa tìm thấy một thứ ăn được trong chàng.
Phò mã đẹp trai lắm, Tô phụ vương.
Như sực hiểu ra cô con gái đang nói gì, đôi mày ông Tám Tàng lập tức cau lại.
À, ra là phò mã.
Đôi mắt ông xoáy vào mặt công chúa vẻ căng thẳng.
Còn gặp hắn ở đâu?
Dạ, ở bên kia nghĩa trang.
Tôi thấy quai hàm ông Tám Tàng đột ngột bạnh ra, dấu hiệu không nhầm được của sự tức giận. Nhưng khi nói với công chúa, ông cố tìm một giọng điệu thật kiềm chế để cô không sợ hãi.
Hoàng nhi, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi là con không được vượt khỏi ngọn đồi.
Công chúa biết vua cha không hài lòng, cô cụp mắt xuống, đứng yên. Tôi nhìn kỹ cô và nhận ra chiếc áo của cô đã cũ và chắc may bằng thứ vải rẻ tiền nên màu xanh nhiều chỗ đã bợt đi, nhìn gần trông nó giống như một tấm vải nhuộm dối. Sâu chuỗi cô đeo trên cổ có lẽ cũng không phải là ngọc, cũng không được là đá, đó là loại vòng đeo cổ kết bằng những hạt nhựa nhiều màu, người ta vẫn bày bán lềnh khênh trước cổng trường huyện.
Ta đã nói cho con biết bên kia ngọn đồi là vương quốc của kẻ thù. Nếu con để họ bắt gặp, con sẽ bị họ giết hại ngay lập tức.
Đầu tôi kêu ông ông, một cảm giác buồn bã và thương cảm chiếm lấy người tôi từng phút một. Rõ ràng cha con ông Tám Tàng đã bị điên. Ông Tám Tàng mổ lợn nhiều quá nên chắc bị ma lợn trả thù. Ma lợn ám cả hai cha con, biến căn nhà ông thành một gánh hát kỳ dị. Dù cố gắng tôi vẫn không sao gạt bỏ được ý nghĩ, hai cha con ông đang bị số phận đẩy vào một thế giới khác, âm u và xa vắng, tách biệt hẳn với thế giới loài người, không chỉ về mặt địa lý. Bị sự thẫn thờ nhấn chìm, tôi bất giác để một tay rơi xuống, chạm vào một cán cuốc dựng hờ bên vách, làm chiếc cuốc ngã ra va vào một chiếc thau nhôm móp méo treo lủng lẳng kê đó. Tôi hoảng hồn đưa tay bụm miệng, như thể nếu không phải tôi đang rên lên với những ngón tay, thì có lẽ tôi đang tưởng những tiếng lanh canh kia vừa phát ra từ miệng tôi. Trong lúc tôi cố tin những người trong nhà không ai nghe thấy, hoặc nếu nghe thấy cũng chẳng để ý, thì ông Tám Tàng đã lướt đi rất nhanh bên kia vách. Đến khi tôi ngoảnh lại đã điếng người thấy ông đứng sững ngay cửa, dương cặp mắt kinh ngạc ra nhìn tôi. Tiếp theo sự kinh ngạc là sự giận dữ, chắc thế, vì tôi thấy ông lắp bắp, những cơ mặt không ngừng co giật làm ông méo đi.
Người...